Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Quý vị đến đây, mời quý vị theo dõi chương trình hỏi đáp trực tiếp về di trú Hoa Kỳ. Lần này Trà My hân hạnh mời được luật sư Tiến Phạm, một luật sư chuyên về di trú rất kỳ cựu tại vùng Washington DC. Xin chào luật sư và cảm ơn ông rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin chào quý thính giả và cũng xin chào cô Trà My.
Dạ vâng, Trà My trong suốt những thời gian vừa qua làm những cái chương trình live trên Facebook về hỏi đáp du học thì nhận được rất là nhiều câu hỏi về di trú, mà đặc biệt là EB-5, tức là dạng visa xin định cư Mỹ theo diện đầu tư. Thì với rất nhiều câu hỏi trong tay như vậy thì Trà My nói là chắc chắn là mình phải kiếm một người chuyên gia để có thể giải đáp chính xác nhất những thông tin mà quý vị cần muốn hiểu biết bây giờ và cần nắm bắt. Thì Trà My đã mời được luật sư Tiến Phạm đến với chương trình. Và hôm nay trên chương trình live on radio và trên live stream ở Facebook VOA Tiếng Việt, Trà My mong là sẽ được các bạn tương tác trực tiếp, gửi những câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc về di trú Hoa Kỳ, đặc biệt là EB-5, một cái dạng visa đang rất nhiều người quan tâm và cũng đang rất được nhiều thu hút nhiều sự chú ý của không chỉ người Việt mà của tất cả mọi người trên thế giới về cái dạng đầu tư mà để được định cư ở Mỹ để lấy thẻ xanh và sau đó là có khả năng được nhập tịch. Thì Trà My mong là cái chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích và giải đáp những thắc mắc lâu nay của quý vị. Mà nếu như trong lúc mà mình thực hiện chương trình mà quý vị có câu hỏi, xin vui lòng gửi trực tiếp bên dưới màn hình. Ở đây mình có live trên Facebook VOA Tiếng Việt, Trà My sẽ lấy câu hỏi và gửi ngay cho luật sư Tiến và ông sẽ trả lời ngay lập tức. Để bắt đầu chương trình thì Trà My xin phép hỏi luật sư, mình nghe nói nhiều về EB-5 thời gian gần đây. Trước đây thì mình nghe nào là diện bảo lãnh nhá, rồi diện định cư theo hôn nhân, rồi diện du học, rồi diện định cư theo tất cả các loại HO vân vân. Nhưng mà gần đây thì lại thấy là có EB-5, tức là đầu tư qua Mỹ thì cũng được định cư. Thì xin ông giới thiệu khái quát về cái loại visa này, nó bao hàm những gì?
Vâng. Như thông thường, như đúng như cô vừa nói là đối với người Việt Nam thì quen thuộc nhất là vấn đề bảo lãnh qua gia đình. Thực ra với vấn đề luật di trú, muốn được định cư tại Mỹ nó có nhiều diện khác nhau. Quen thuộc nhất có lẽ là cái diện tị nạn, khi chúng ta vượt khỏi nước và mình không muốn trở về vì sợ hãi một số lý do gì đó, mình được nhận tị nạn. Cái thứ hai á, là cái diện bảo lãnh gia đình thì chúng ta lại càng quen thuộc hơn.
Vâng.
Gia đình cũng lại giới hạn trong một số những cái liên hệ trong gia đình thôi, bố mẹ, anh em, con cái, vợ chồng. Thì một cái diện thứ ba nữa là cái diện mà cô vừa nói, là cái diện qua đây để làm việc.
Vâng.
Thì cái diện làm việc này nó lại chia làm nhiều diện khác nhau. Thì trong đó họ chia làm từ 1 cho đến 5. Đó gọi là EB. EB có nghĩa là căn cứ trên việc làm, tức là employment base, là viết tắt của chữ đó. Thì EB-5 đó là nó khởi đầu năm 1990 dưới thời của chính phủ George W. Bush. Cái mục đích của giai đoạn đó là họ muốn tăng trưởng cái kinh tế tại Hoa Kỳ và muốn khích lệ những cái người từ nước ngoài khi vào đây định cư, họ sẽ mang theo tiền đầu tư để tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ.
Như vậy một cách ngắn gọn nhất là EB-5 là vào định cư ở Mỹ với điều kiện phải có tài chính dồi dào.
Vâng, đúng như vậy.
Vâng.
Cái chữ dồi dào cô nói đó là nó là $1,000,000.
Vâng.
Khi khởi đầu với $1,000,000 như vậy thì cái số người nó vào rất ít. Trong những năm đầu nó chỉ có khoảng 200-300 người xin cái diện này thôi. Vì thế chính phủ mới lại quyết định là làm thêm một cái thứ hai, cái diện thứ hai là giảm nó xuống còn 500,000.
Vâng.
Vâng, thành ra EB-5 nó hai diện, 500,000 và 1,000,000.
Dạ.
Để có thể định cư tại nước Mỹ này.
Dạ. Như vậy thì cái diện mà 500,000 với cái diện 1,000,000 nó khác nhau như thế nào ạ?
Cái căn bản sự khác nhau của 500,000 1,000,000 là với 1,000,000 có thể đầu tư vào những cái cơ sở thương mại tại những thành phố Và với 500 ngàn thì cô bắt buộc phải đầu tư vào những cái nơi mà nó ở vùng xa xôi, hẻo lánh, mà kinh tế nó yếu kém. Những cái vùng đó nó gọi là Target Employment Area. Yeah. Tức là nó được chỉ định, quy định bởi chính chính phủ chỉ định những vùng đó. Vâng. Để mình đến đầu tư.
Vâng, vâng, nhắm vào những cái vùng đó để tạo công ăn việc làm. Thưa ông, nhưng mà có cái sự phân biệt là đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp như thế nào không ạ? Ví dụ như mình có tiền nhưng mà mình phải tự mở ra một doanh nghiệp để mình đầu tư vào Mỹ, hay là mình có thể hùng hạp trong một cái dự án nào đó? Thưa luật sư.
Vâng. Những cái điều kiện đó, trước hết tôi muốn được nói qua về cái điều kiện trong cái vụ đầu tư này. Cái đầu tư này có 3 điều kiện căn bản. Cái thứ nhất là mình phải cho thấy mình chuyển cái số tiền như tôi vừa nói, nửa triệu hay 1 triệu vào Mỹ. Cái thứ hai là phải tạo ra công ăn việc làm cho ít nhất 10 người, tạo 10 cái công ăn việc làm, và cái đó phải là full time job. Cái thứ ba là cái cơ sở kinh doanh đó phải là một cái cơ sở kinh doanh được thiết lập sau năm 1990. Và thứ tư là cái người mà bỏ tiền đó phải là người trực tiếp điều động cái sinh hoạt và cái hoạt động của công ty đó hàng ngày.
Phải có mặt tại đó để điều hành.
Dạ. Nghĩa là hàng ngày.
Dạ vâng.
Đó. Thì cái hình thức của cái sự kinh doanh của mình nó có thể dưới nhiều hình thức. Nó có thể là một công ty, nó có thể là một thứ mình gọi là partnership, nó có thể là hợp doanh, tức là phối hợp với người khác.
Vâng.
Nhưng nếu mà trường hợp mình chung với người khác, thí dụ như là đã có sẵn một cái cơ sở mình muốn vào để làm việc, thì thứ nhất là mình phải là người quyết định tất cả những cái việc điều hành của công ty đó. Thứ hai là số tiền mình bỏ ra vẫn là phải đáp ứng được cái nửa triệu hay 1 triệu.
Dạ vâng. Hiện bây giờ thì Trà My thấy là càng ngày càng có những cái dự án rất là lớn của các tư nhân, các tập đoàn tư nhân ở Mỹ này, họ mở ra, họ mở sân banh, họ mở khu vận động, hay họ mở sân golf chẳng hạn. Những cái dự án mà hàng tỷ tỷ đô la như vậy thì họ kêu gọi đầu tư từ nước ngoài và qua cái dạng EB-5. Thì dạ.
Vâng. Thì cái, như vừa rồi tôi có nói, một trong điều kiện là cái người đầu tư phải bỏ tiền ra và phải trực tiếp điều khiển cái đầu tư của mình. Những cái đó là một trở ngại rất là lớn cho những người ở ngoại quốc. Có rất nhiều người ở những xứ mà họ không quen thuộc với tiếng Anh, họ không quen thuộc với cái nền kinh tế của Mỹ, thì một cái việc điều khiển như vậy nó rất là khó khăn. À, chính vì thế mà chính phủ Mỹ mới lại đưa ra một cái chương trình khác là cho phép thành lập những cái trung tâm, nó gọi là Regional Center. Và, thì đó là cái mà cô vừa đề cập, là những công ty rất lớn, họ có những cái chương trình đầu tư có thể lên đến mấy trăm triệu hay 1 tỷ.
Vâng.
Và họ cần vốn. Thì những người đầu tư có thể bỏ vào 500 ngàn hay 1 triệu và trở thành một cái người partner của cái công ty đó.
Vâng.
Họ là một cổ đông trong đó với một cổ phần rất là nhỏ. Thì khi đó thì cái ban quản trị là những người bỏ vốn rất là lớn. Thì những người đó sẽ quyết định cái sinh hoạt của cái công ty đó.
Vâng.
Mà cái người bỏ tiền không cần phải làm gì hết.
Vâng. Trong trường hợp mà mình bỏ 500 ngàn vào gọi là làm cái hùng vốn với lại cái dự án lớn đó, thưa luật sư, thì mình không cần phải sang Mỹ, mình không phần trực tiếp điều hành, mình không cần phải có mặt ở nước Mỹ, chỉ bỏ tiền thôi. Vậy thì làm sao mình có thể chắc chắn được là với cái số tiền của mình đó là mình sẽ thành công?
À, cái mục đích của cái vụ đầu tư là để sang Mỹ.
Dạ.
Vâng. Vì cái lợi ích của cái vụ đầu tư mà bỏ ra 1 triệu hay nửa triệu là mình để mình có được cái diện thường trú tại nước Mỹ này. Thành ra hầu hết những người bỏ tiền là họ muốn sang Mỹ, chứ họ không phải là họ không ở nước Mỹ. Và họ sẽ nhận được thẻ xanh. Nhưng mà khi họ bỏ tiền như vậy thì họ phải chấp nhận cái rủi ro của đầu tư. Nếu mà cái công ty đó thất bại thì họ sẽ mất hết tất cả những cái tiền đó.
Cái đó là một trong những cái điều khoản mà đã nhất trí với nhau từ đầu, tức là không có một cái gì đảm bảo là cái số tiền của họ đầu tư tới nơi tới chốn và họ sẽ được định cư ở Mỹ như mong
muốn. À vâng, tại vì cái này là đầu tư qua một cái công ty tư, Regional Center, như vừa nói là họ có những cái công ty rất là lớn, thì cái chuyện mà họ lời lỗ thì dĩ nhiên là mình lại không ở trong ban quản trị, mình không thể nào quyết định cái chuyện của họ được. Thành ra sau một thời gian, ví dụ trong vòng 2 năm mà nó lỗ, mà mình cũng vừa mất tiền và cũng có thể mất cả thẻ xanh luôn nữa.
Dạ, vâng.
Vâng, thì không có gì bảo đảm đó. Còn luật chính phủ cứ cho phép là đầu tư thôi.
Dạ.
Hoặc là mình đầu tư lấy, có thể mình mua một cái trại gia súc rất lớn chẳng hạn, thì mình phải tự điều khiển lấy. Và cũng có thể mình đầu tư vào một vài cái, ví dụ như là Marriott Hotel tại Washington DC này cũng có, tại Florida cũng có. Thì những cái hotel đó cũng giống như cái Trump Tower chẳng hạn, nó lên đến cả 500 triệu hay 1 tỷ phí tổn lận. Thì nếu mà họ nhảy được vào những cái mà nó lớn như thế, họ tin rằng nó không lỗ, thì họ vừa có thể xanh mà vẫn có thể có tiền lời trong tương lai.
Dạ vâng. Vâng. Còn với cái diện mà mình đầu tư trực tiếp, tự mình bỏ ra, mình mở doanh nghiệp riêng của mình, thì coi bộ cái rủi ro nó ít hơn hả luật sư? Tại mình nắm trong tay cái doanh nghiệp của mình.
Mình được kiểm soát chính cái gì tiền mình bỏ ra và kiểm soát chính cái gì, những cái loại business mà mình run. Nhưng mà chắc chắn hay không thì tôi không biết. Cái rủi ro nó vẫn có, vì đã gọi là đầu tư, thành ra là nó vẫn có rủi ro như thường. Nhất là với những người ở ngoại quốc chưa quen thuộc với tiếng Mỹ, chưa quen thuộc với cái sinh hoạt của Mỹ, chưa quen thuộc với nền kinh tế của Mỹ.
Dạ vâng. Dạ thưa luật sư, nhưng mà để có được cái số tiền đầu tư như vậy đó thì mình phải chứng minh là đó là một cái số tiền lâu dài như thế nào, hay là chỉ có trong ngân hàng có 500 triệu, 500 ngàn hay 1 triệu là được, hay là nó có phải có một cái chứng minh một cái thời gian đầu tư, đóng thuế các thứ ra
vâng.
buộc? Dạ.
Cái câu hỏi của cô rất là quan trọng, là vì rất nhiều cái kê khi mà làm nó bị trở ngại là vì cái chuyện nguồn gốc của cái tiền.
Vâng.
Một trong những điều khoản của luật đó là cái tiền mà để đầu tư đó nó phải là một cái tiền hợp pháp, tiếng Việt nói chung là tiền sạch.
Yeah.
Thì khi chứng minh được mình bỏ 500 ngàn hay là 1 triệu, mình phải cho thấy là cái tiền nó từ đâu bằng nhiều phương pháp khác nhau. Thí dụ người đó nói là cái tiền tôi là do tôi để dành trong thời gian tôi đi làm rất nhiều năm. Thì họ sẽ đòi là chứng minh cái tiền để dành đó hàng năm như thế nào bằng những cái chứng minh bằng của ngân hàng. Và họ hỏi luôn là cái thuế đã đóng trong vòng 5 năm vừa qua để cho thấy là tiền mình thu nhập ra làm sao. Cũng người là họ không phải tiền để dành mà họ do những cái thành công khác, ví dụ như họ mua bán đất. Thì họ cũng lại phải chứng minh là họ mua đất giai đoạn nào và họ bán trong giai đoạn nào để được cái tiền lời như vậy.
Yeah.
Cũng có trường hợp là cái tiền họ mà có được là do di sản để lại của bố mẹ trong gia đình.
Yeah.
Thì cái đó họ cũng lại phải chứng minh được rằng là cái gia đình đó đã có được cái đất hay cái nhà hay cái gì đó trong giai đoạn nào như thế nào.
Yeah.
Và đã cho cái người này như thế nào bằng tất cả những giấy tờ chứng minh.
Dạ vâng. Như luật sư vừa nói là trong 5 năm phải không ạ? Cái số tiền của mình phải hiện hữu trong cái tài khoản của mình ít nhất là 5 năm để chứng...
Không phải là hiện hữu trong 5 năm, nhưng mà những cái giấy tờ về thuế đó ít nhất là 5 năm để chứng minh là cái tiền mình ra vào như thế nào.
Yeah.
Cái chứng minh đó để họ kiểm soát là cái tiền mình nói là không phải nói dối.
Yeah.
Nó không phải là do cái tiền là buôn bán ma túy, không phải cái tiền dùng ở trong việc khủng bố vân vân.
Yeah. Yeah. Thưa ở Việt Nam đó thì cái chuyện thuế đó thì nó không được chặt chẽ lắm, thành ra để mà chứng minh là thuế khóa trong 5 năm 10 năm thì cũng hơi khó khăn. Thí dụ như có một gia đình mà đã làm ăn buôn bán để dành dụm tích góp được bao nhiêu đó trong bao nhiêu năm, thì bây giờ muốn đầu tư vào Mỹ, bây giờ họ chỉ có gia sản là nhà cửa và số tiền để dành, thì họ làm sao để có thể thuyết phục là chứng minh rồi đây là ý định nghiêm túc, tôi có đủ tiền và tôi tới đây để đầu tư vào Mỹ.
Không, ý định có thể rất là nghiêm túc nhưng mà vẫn phải chứng minh cái gốc cái tiền của mình.
Vâng.
Và
yeah.
Thí dụ như buôn bán ấy phải đóng thuế, đó là cái mà tôi vừa nói là đã trở ngại cho rất nhiều ở những cái hồ sơ từ những cái nước mà gọi là đang phát triển.
Yeah.
Vì trong những cái nước đó tất cả những vấn đề thuế má họ không quen thuộc.
Yeah.
Như hệ thống của Mỹ.
Yeah.
Và trường hợp như thế thì cái hồ sơ rất là khó giải quyết.
Yeah. Thưa luật sư, như hồi nãy mình có nói đó là EB-5 là để được cái giấy định cư, cái thẻ xanh. Thì có nghĩa rằng là khi mà đã bắt đầu lập được một doanh nghiệp ở đây, hoặc là bắt đầu hùng vốn vào một cái tổ hợp, một cái dự án nào đó, là mình ngay giờ phút đó có được cái thẻ xanh chưa? Hay là có cái điều kiện ràng buộc như thế nào? Hoặc là ít nhất thử thách bao nhiêu năm thì mới được có thẻ xanh?
Khi mà mình nộp đơn xin cái EB-5 đó, mà cái đơn nó được chấp thuận, thì người nó được vào đây với thẻ xanh. Thì cái thẻ xanh đầu tiên đó nó gọi là conditional green card.
Yeah.
Tức là thẻ xanh có điều kiện. Và thì thẻ xanh có điều kiện đó chỉ có hiệu lực trong 2 năm.
Vâng.
Thì trong 2 năm đó mình phải điều động cái công ty để cho nó thành công. Nếu vì lý do gì công ty nó không thành công mà nó cho thấy nó càng ngày càng xuống, cái số lượng người mình thuê không còn được 10 người nữa chẳng hạn, thì cuối năm thứ 2 mình phải nộp cái đơn để xin thẻ xanh chính thức. Thì khi đó mình phải chứng minh, mà mình không chứng minh được thì là mình sẽ mất cái thẻ xanh tạm thời.
Và cái tiền đầu tư các thứ thì coi như
tiền đầu tư là của mình thì mình không biết nha.
Có thể lúc đó
có thể còn, có thể mất, mà cũng có thể là còn một nửa. Còn nếu mà mình đầu tư vào regional center thì cái risk có thể cao hơn, là vì trừ khi mình bỏ vào một cái trung tâm mà đáng tin cậy thì nó vẫn có thể là nó mất trong vòng 2 năm mà mình không biết nó làm gì để nó mất. Và nhưng mà chuyện trong, nó đã xảy ra.
Trong 2 năm chờ đợi đó, nếu như mà nó bị thua lỗ đến nỗi mất tiền đó, thì lúc đó không có thẻ xanh là mình phải đi về.
Đấy, vâng, đúng như vậy.
Dạ, không thể nào xin gia hạn hay không thể nào. Dạ, vâng. Còn trong trường hợp mà cái thẻ xanh của mình qua đây, mình tự động mình bỏ tiền vào doanh nghiệp riêng của mình đó luật sư. Đấy. Mà thí dụ tới cái năm thứ 2 đó nó sa sút, nó thua lỗ và người ta không gia hạn thêm cho thẻ xanh chính thức, thì lúc đó bắt buộc phải đi về, nếu ở lại thì là bất hợp pháp. Thì lúc đó như thế nào, tiền bạc của cải doanh nghiệp tôi ở đây thì làm sao?
Thì mất hết, kể cả những người con đi học răng đại học cũng phải bỏ về hết.
Dạ, nếu không thì có cái cách nào mà họ cưỡng chế hay là họ cưỡng hành, hay là cũng có thể gọi là lây la lần là chờ cơ hội nào khác không?
Nếu mà họ ở quá cái hạn mà cái thẻ xanh nó hết mà không giải quyết được thì coi như họ đã ở đây gọi là overstay, bất hợp pháp. Thì một khi bất hợp pháp thì hoặc là họ ở chui, hoặc là họ sẽ bị bắt giữ và họ sẽ bị trục xuất.
Yeah.
Thì đó lại là một vấn đề khác liên quan đến sự trục xuất của luật di trú.
Dạ, tức là không có cơ hội rày rà nếu như...
Trừ khi nó có những trường hợp như này, là trong giai đoạn họ ở đây trong 2 năm đó, nếu mà cái người đó độc thân hay con cháu của họ còn độc thân, những người con đi theo mà độc thân, họ lập gia đình, thì họ có thể chuyển thành một loại thẻ xanh khác. Thì nó là chuyện khác.
Vâng, hoặc là trong lúc đó họ sinh con ở Mỹ thì con có quốc tịch thì họ lại có thể chuyển sang cái dạng vì không. Con tôi là quốc tịch Mỹ không ạ?
Dạ không được. Có lẽ là trong một cái buổi nào khác tôi sẽ nói về cái luật trục xuất để cô thấy là cái chuyện mà có người con ở nước Mỹ không có nghĩa là người đó ở lại. Vì cái luật bảo lãnh đó là con phải trên 21 tuổi mới có thể bảo lãnh bố mẹ được.
Vâng, dạ. Tại vì đó cũng là một trong những cái trường hợp rất là phổ biến hiện bây giờ. Mọi người cứ hiểu nôm na là nếu mà ở Mỹ một thời gian trong lúc đó mà có sinh con đẻ cái thì có rất nhiều cơ hội được ở lại theo đứa con.
Thì đó là lý do tại sao rất nhiều người của Nam Mỹ mà đang bị trục xuất, họ rất có con đẻ bên này lớn rồi nữa mà chưa đủ 21 tuổi, họ đành chịu phải đi về đấy.
Dạ vâng.
Tại vì khi ra tòa, chính ông Trang Nhãn đâu có nói là bây giờ ông hay bà có quyền chọn, hoặc là mang những đứa con về cùng với ông bà tại về nước ông bà, hay là để những đứa con lại ông bà đi thôi. Dạ vâng. Những đứa đó được ở lại Mỹ nhưng bố mẹ thì không.
Dạ vâng, dạ. Có cũng rất là nhiều luật lệ chồng chéo nhau nên chứ không phải là đơn giản. Dạ vâng, mình trở lại với lại EB5 thì mình nói cái quyền lợi là thẻ xanh, thưa luật sư.
Vâng.
Sau 2 năm điều kiện đó mà mọi chuyện trôi chảy thì sẽ được một cái thẻ xanh vĩnh viễn hay là 5 năm điều kiện nữa hay như thế nào?
Không, được trở thành vĩnh viễn.
Dạ.
Vâng.
Và từ đó là thường trú nhân hợp pháp vĩnh viễn, có cơ hội sẽ có quốc tịch Mỹ.
Vâng,
vâng.
Đúng vậy.
Này. Dạ.
Tức là này sau đó... là khi có thẻ năm vĩnh viễn rồi, mình cộng thêm với cái 2 năm tạm thời nữa là 1 năm nữa, là mình có 3 năm. Với nếu mà mình cộng thêm 3 năm nữa là mình có thể xin quốc tịch. Tức là tổng cộng thời gian mình sang đây là 5 năm.
Dạ.
Kể cả 2 năm tạm thời.
2 năm tạm thời cũng được tính vào.
Cũng
trong...
được tính luôn.
Vâng. Nếu sau 5 năm mọi chuyện trôi chảy, từ cái thường trú nhân hợp pháp đó có thể xin thi quốc tịch và trở thành công dân Mỹ?
Không. Sau 2 năm mà được thẻ xanh vĩnh viễn thì ngay sau đó người đó có thể bán cơ sở đi cũng không sao hết.
Và
họ chỉ kiểm soát 2 năm đầu thôi.
Không có sự ràng buộc sau 2 năm điều kiện đó. Sau đó thì trở thành thường trú nhân rồi thì muốn làm ăn kiểu gì cũng được.
Đúng vậy.
Thưa luật sư, về cái rủi ro của EB5 thì mình có nói qua là rủi ro nếu như mình hùng hạp thì nó rủi ro lớn hơn là rủi ro nếu mà mình đầu tư riêng của mình. Nhưng mà ngoài cái chuyện rủi ro đó thì có những cái trở ngại nào khác khi mà làm ăn ở Mỹ với cái diện EB5 không ạ? Xin giấy tờ các thứ rồi mướn nhân công lao động rồi thuế khóa rồi các thứ.
Vâng, đó là cái mà bắt buộc phải hiểu biết, hoặc nếu không phải thuê người. Thế nhưng mà cái căn bản là họ vẫn đòi là cái người đầu tư đó phải là người điều khiển cái kinh doanh của mình từ hàng ngày. Cho nên nếu mà họ không biết thì cái trở ngại rất là lớn.
Một người ở Việt Nam muốn quan tâm tới cái diện đầu tư EB5 để được định cư Hoa Kỳ thì cái bước đầu tiên là họ nên tìm hiểu ở đâu, đăng ký như thế nào, liên lạc ở đâu ạ?
Thì họ phải qua những văn phòng luật sư vì cái này nó khá phức tạp. Dĩ nhiên mỗi người đều có thể làm lấy được hết. Nhưng vì cái tính phức tạp của nó nên tốt nhất là nên nhờ một cái văn phòng luật sư mà có chuyên môn về di trú.
Dạ. Ở Việt Nam thì mình thấy có rất là nhiều những cái dịch vụ họ mở ra để họ chuyên lo về visa đầu tư, visa lao động phổ thông v.v. Thì có rất là nhiều dịch vụ như vậy. Thì không biết là luật sư có cái lời khuyên nào cho những người quan tâm làm sao phân biệt được là hàng thật, hàng giả và chất lượng cao, chất lượng thấp nào?
Tôi không quen thuộc lắm với cái thị trường Việt Nam là nhà tôi không biết. Nhưng mà quan trọng nhất là nên tiếp xúc với những cái group nào mà có luật sư thật sự, chứ không phải dịch vụ mà không có luật sư. Thì cái đó là chuyện đầu tiên. Tôi cũng chỉ nghe nói là có rất nhiều cái sự lường gạt, và không phải chỉ Việt Nam mà ngay tàu mấy nơi khác cũng vậy. Một trong những lường gạt quan trọng nữa là chính họ lập ra những cái regional center để mà bỏ tiền vào đó, khỏi phải làm gì hết, họ sẽ làm hết. Nhưng mà khi sau một thời gian thì mới thấy là những regional center đó là giả hết.
Không phải là một cái tổ hợp làm ăn thật sự. Bỏ tiền ma để mà kêu gọi đầu tư và lường gạt.
Tại vì cái regional center đó, nếu tôi phải nói ngay là này, cái phí tổn về đầu tư mình bỏ ra 500 ngàn hay 1 triệu đã đành rồi. Nhưng mà cái phí tổn để trả tiền cho cái regional center, nó gọi là administrative fee đó, cái tiền hành chính không đó, là từ 40 đến 60 ngàn. Và cái tiền nó coi như là mất luôn. Cộng thêm tiền luật sư mấy chục ngàn nữa. Chưa kể cái vụ bỏ tiền đầu tư.
Ngay lúc này Trà My nhận được câu hỏi của các bạn đang theo dõi chương trình. Và một trong những câu hỏi đó là từ ông Nguyễn Quang Bình Tuy. Tôi đã đầu tư và nộp hồ sơ xong cho dự án một công ty tư nhân đã có giấy phép tiếp nhận hồ sơ. Thông thường sau bao lâu thì có visa để đi ạ?
Thời gian bây giờ nó bị delay nhiều lắm. Là vì người tàu họ vào rất nhiều. Thành ra là họ bây giờ expect đến khi nó tiến hành và đến thủ tục và quyết định giải quyết cái đó là phải khoảng 2 năm.
Đó. Trung bình là 2 năm ạ?
Vâng.
Dạ vâng. Hiện bây giờ thì Trà My nhận được một câu hỏi khác của Ngọc Sang Nguyễn, nhưng mà chắc có lẽ là đường truyền không tốt cho nên bạn chưa có gửi đầy đủ câu hỏi. Trong lúc mà chờ đợi câu hỏi thêm đó thì Trà My xin tiếp tục câu chuyện nãy với luật sư đó. Thì mình nói về là cái thủ tục như thế nào, đăng ký ở đâu thì mình phải liên hệ kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng mà có những cái website thông tin nào mà đáng tin cậy từ chính phủ Mỹ về cái việc này mà luật sư có thể giới thiệu không ạ?
Cái website của chính phủ Mỹ thì chỉ có thể qua cái liên hệ trên cái website của chính sở di trú thôi. Tức là www.uscis.gov.
Vào đó nó có nhiều cái mục nhỏ và chọn cái mục là EB5, visa EB5. Thì tất cả những
nó
thông tin
nói trong đó một số thông tin căn bản. Là EB5 là cần những cái gì để nộp đơn, nộp ở đâu, cái lệ phí là bao nhiêu.
Mà tuy nhiên là họ cũng có thể nộp trực tiếp qua những cái
trực tiếp với chính phủ Mỹ.
Chứ không cần phải qua dịch vụ. Nhưng mà nếu mà không có đủ gọi là kiến thức tiếng Anh, hoặc là cũng không đủ tự tin là mình làm đúng giấy tờ thủ tục, thì qua cái dịch vụ tin cậy thì nó vẫn tốt hơn.
Nhưng mà
với điều kiện là cái dịch vụ đó nó phải là có uy tín. Một cái dịch vụ mà có tên tuổi những cái luật sư ở Mỹ trong đó thì có đáng tin chưa ạ? Hay là phải có những cái
rất
giấy phép
hành nghề? Rất là khó nói đáng
nghề
tin hay không. Nhưng mà với văn phòng luật sư, mà chắc chắn đó là văn phòng luật sư về những cái chuyên về dịch di trú, thì tức là dĩ nhiên là đáng tin hơn là những cái không.
Thưa ở Việt Nam đó thì bây giờ nói tới chuyện mà đầu tư này kia đó thì không chỉ là lo về thủ tục hồ sơ, lo về cái dịch vụ lo cho mình, mà cũng lo thêm một cái phần nữa là phỏng vấn xin visa. Thì với một cái người xin visa EB5, những cái gì cần tránh và những cái gì cần chú ý khi đi phỏng vấn thưa luật sư?
Cái căn bản của cái phỏng vấn này là họ kiểm tra lại những cái điều mà cái người đó khai và những giấy tờ người đó nộp đó có trung thực hay không. Và cái thứ hai của cái phỏng vấn là họ để xem người đó có rơi vào những cái điều khoản không được vào Mỹ vì những lý do, thí dụ như là có tiền án, có bệnh tật nguy hiểm, bị ngăn cản, vân vân. Đó là cái lý do chính. Thành ra khi phỏng vấn, điều thứ nhất phải có những cái gì mình khai mà mình đã nộp phải trung thực. Mình phải mang theo những cái bản chính để chứng minh những chuyện đó. Vì khi mình nộp, nhiều khi mình chỉ nộp cái bản copy thôi.
Trong khi những cái diện phỏng vấn khác như du học hay là du lịch đó thì phải làm sao chứng minh là mình có ràng buộc quay về nước, thì cái diện này thì phải làm sao chứng minh là mình có cái sự nghiêm túc đầu tư tìm hiểu kỹ lưỡng về thị trường Hoa Kỳ và là qua để là đầu tư thật sự.
À, không, khi mình nộp đơn mà đã chấp thuận rồi là họ đã cứu xét cái khía cạnh mà cô gọi là nghiêm túc rồi.
Yeah.
Tức là đã cho thấy rõ ràng mình có một cái gọi là business plan.
Yeah.
Mình phải nộp những cái như vậy, ví dụ như là cái kế hoạch
đầu tư
này. Yeah. Tiền chuyển.
Tài chánh. Vâng,
tài chánh nó rõ ràng rồi thì họ mới chấp thuận.
Dạ vâng.
Thành ra cái đó lại có thể là không phải cái vấn đề mà họ phỏng vấn khi mà...
Họ không nghi ngờ là mình có ý đồ nào khác mà chỉ nghi ngờ là cái số tiền của mình có thật hay không, tiền sạch hay không và có thật có lâu dài hay không. Dạ vâng. Thưa luật sư, lúc này Trà My nhận thêm một câu hỏi từ bạn Hà. Cho phép hỏi nếu người được bảo lãnh để đi làm theo chương trình thuê mướn vào Mỹ đi làm, thì cái thẻ xanh đó có hạn bao nhiêu năm? Thì cái này không phải EB-5, có lẽ là EB-3 phải không?
Vâng, cái đó thuộc cái diện làm việc khác là EB-3.
Dạ.
Thì tôi phải nói sơ qua thôi là cái thẻ xanh đó là không có tạm thời, thẻ xanh đó là thẻ xanh vĩnh viễn.
Dạ, mức độ rủi ro của việc không nhận lại được số tiền đầu tư 500.000 đó là mức độ rủi ro tới như thế nào, mức độ ra sao?
Vì nó là đầu tư, nếu mà mình đầu tư lấy có thể mất hoàn toàn mà có thể mất một nửa, nó tùy theo cái khả năng đầu tư của mình.
Dạ vâng, hoàn toàn rất là nhiều rủi ro.
Dĩ nhiên.
Dạ.
Tất cả đây, đầu tư đều là gọi là sự rủi ro hết. Nhất dạ là ở một xứ mới lạ.
Dạ vâng. Dạ. Khi mà mình nộp hồ sơ vậy đó thì sau bao lâu thì có thể có được cái tấm thẻ xanh? Chờ đợi có lâu không?
Thì đó tôi nói là khoảng trước khoảng 1 năm, bây giờ có thể nó kéo dài đến 2 năm.
2 năm, dạ. Và cái thời gian mà mình chuẩn bị cho cái hồ sơ trước khi mình nộp đó, chuẩn bị 1 năm, 2 năm hay là bao lâu ạ?
Nó tùy theo cái người đó có những giấy tờ đầy đủ như thế nào, nhiều ít. Đúng không?
Dạ, nhưng mà trung bình muốn mở một cái hồ sơ xin EB-5 như vậy thì nên chuẩn bị trong bao lâu thưa luật sư?
Ít nhất là 3 tháng.
Dạ.
Vì có rất nhiều cái giấy tờ nó đòi phải xuất trình.
Dạ vâng. Ngay lúc này Trà My cũng còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà không có đủ thời gian để trả lời hết. Vừa rồi là cũng đã ráng tận dụng nhiều thời gian để quý vị có thể có được những thông tin rất cơ bản về EB-5. Nhưng mà nếu quý vị tiếp tục có những câu hỏi, những thắc mắc và muốn tìm hiểu thông tin thêm thì xin hẹn gặp lại quý vị vào một dịp khác rất gần với luật sư di trú Tiến Phạm. Ông sẽ đến với chương trình của đài VOA thường xuyên hơn để có thể giải đáp những thắc mắc không chỉ là EB-5 mà có thể là EB-3, du học, di trú, trục xuất, hôn nhân, vân vân các thứ về di trú Hoa Kỳ, về bảo lãnh. Thì mong quý vị đón theo dõi thường xuyên trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Trà My cảm ơn tất cả các bạn.
Quý khán giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Nguyễn Xuân Minh hỏi, thưa bác sĩ, cháu là một sinh viên hiện đang học ngành công nghệ sinh học. Trong quá trình theo học ở trường, cháu có dịch một số bài báo có tựa Personalized Medicine, trong đó sử dụng rất nhiều từ liên quan tới clinic, lâm sàng. Cháu đã tra từ điển, sách báo nhưng vẫn còn khó hiểu về từ này. Liệu Personalized Medicine có phải là một nhánh của y học lâm sàng hay là y học cá thể nói chung? Xin bác sĩ giải thích từ ngữ này bằng ngôn từ bình dân dễ hiểu với mọi người hoặc chuyên sâu nếu cần thiết. Đồng thời xin bác sĩ cho những ví dụ minh họa cho giải thích một cách dễ hiểu. Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về y khoa cá nhân hóa của một anh sinh viên ở Việt Nam. Và tôi cũng xin cảm ơn người hỏi đã đặt một câu hỏi rất khó và thú vị, nhưng mà chúng ta phải kiên nhẫn để giải quyết cái vấn đề này. Thì để nói một cách ngắn là y khoa cá nhân hóa là những cái biện pháp phòng ngừa hay là trị liệu được thiết kế để mà ngừa bệnh hay là chữa bệnh theo nhu cầu đặc thù của một người hay là một nhóm người nào đó. Thì như quý vị thính giả để ý, tôi dùng cái chữ cá nhân hóa là để đi sát với cái từ personalized medicine. Thì gần đây thường là y khoa cá nhân hóa được bàn đến trong cái bối cảnh của những tiến bộ mới của ngành giải trình toàn bộ những cái gen. Cái chuyện này chúng ta sẽ giải thích sau. Nói chung là người ta giải những cái code ở trong cái DNA. Và trong tiếng Anh thì người ta thích dùng cái chữ tailor. Tailor có nghĩa là giống như là thay vì chúng ta đi mua áo quần ở trong tiệm về cái cỡ của chúng ta để mặc chung chung như vậy. Thì chúng ta đến một cái người thợ may, họ may cho một cái áo đúng theo cái nhu cầu, theo cái hình dạng của chúng ta. Thì đó là cái ý nghĩa của cái chữ tailor, của cái chữ personalize. Một cái từ khác được dùng là y khoa chính xác, là precision medicine, là một cái từ được dùng theo nghĩa tương tự. Người ta dùng y khoa chính xác thì có thể, thay vì y khoa cá nhân hóa, là nếu chúng ta muốn tránh làm cho cái người khác hiểu lầm rằng là cái trị liệu hay cái biện pháp mà phòng ngừa mà chúng ta áp dụng có thể được thiết kế riêng cho mỗi cá nhân, cho từng cá nhân. Về câu hỏi của anh sinh viên là personalized medicine có phải là một nhánh của y khoa lâm sàng hay không? Y khoa lâm sàng là clinical medicine. Thì theo tôi nghĩ thì chúng ta có thể trả lời có, là đó là vì mục đích là chữa cho cái người bệnh thật, là chữa cho cái cá nhân. Nhưng mà chúng ta cũng có thể trả lời là không phải là hẳn là hoàn toàn lâm sàng, là vì cái y khoa cá nhân nó liên hệ đến những cái ngành không lâm sàng, như là cái vấn đề giải trình tự gen, hay là máy tính, hay là tin học, mà trước khi những cái những biện pháp đó được áp dụng cái kết quả cho một cái người bệnh nào đó. Và cái ngành mà y khoa mà để đi từ những cái ngành khoa học đó đi qua áp dụng cho người bệnh thì người ta cũng hay xài một cái từ gọi là translational medicine. Translational là đem từ chỗ này qua chỗ kia, chuyển dịch, chúng ta có thể gọi tạm thời. Đó là cái nền y khoa chuyển dịch. Thì bây giờ nếu mà quý vị có kiên nhẫn thì chúng ta sẽ đi tiếp vấn đề, nhưng mà đi vào chi tiết hơn. Thì khi mà bác sĩ chữa bệnh hay là tư vấn cho bệnh nhân về sức khỏe thì bác sĩ cần biết những cái đặc điểm của bệnh nhân mình. Thường thường bác sĩ sẽ hỏi bệnh sử, có gọi là history, cái cá nhân hồi trước như là sao, gia đình ra sao và hoàn cảnh của người đó hiện giờ như thế nào. Và một cái trường hợp đơn giản là ví dụ như chúng ta ở Mỹ đây thì có thể gặp một cái bệnh nhân, một nhiều những người Việt nặng trên 100 pound, mà một cái bệnh nhân người Mỹ trắng hay là Mỹ đen có thể 200 hay là 200 mấy chục pound, thì chúng ta có theo sách vở thì cứ cho một cái liều thuốc nào đó, ví dụ kháng sinh, thì chúng ta có cho hai người đó cái liều giống nhau hay không? Thì chúng ta thấy cái sự khác biệt của hai cá nhân. Hay là ví dụ một cái bệnh nhân bị cao huyết áp là người da đen, thì cái bệnh huyết cao huyết áp của người da đen nó nói chung, nói tổng quát thì nó khác những cái giống dân khác. Ví dụ như cái chất renin là cái chất quyết định cái huyết áp nó cao, ở trong cái một số người cao huyết áp thì có thể nó thấp hơn là những cái người khác. Hay là cái vai trò của cái thể tích của máu ở trong cái mạch máu nó quan trọng hơn, nó cao hơn là những cái người khác. Hay là những cái người da đen thì họ nhạy cảm đối với cái chất muối là sodium chloride, nó cao hơn những cái sắc dân khác. Thì cho nên thường thường nếu mà bệnh nhân thì người da đen thì bác sĩ thường thường họ trước cái lần đầu tiên họ sẽ dùng một cái thuốc lợi tiểu là để cho giúp thanh toán cái lượng nước ở trong người đó ra, thay vì dùng những cái thuốc mà đi theo những cái cơ chế khác, ví dụ như làm giảm cái chất renin cho những cái sắc dân khác. Hay là một trường hợp khác, ví dụ như một cái người bệnh vào check up nhưng mà cha mẹ anh em của người đó đã từng bị ung thư ruột già lúc chừng 40 tuổi. Thì thay vì cái screening áp dụng chung cho ở nước Mỹ là người ta khuyến cáo là sau bệnh nhân sau 50 tuổi thì người ta cho đi soi cái ruột già để có cái dấu hiệu ung thư hay không. Thì có thể là đối với một cái người có một cái lịch sử gia đình như vậy thì có thể người ta sẽ khuyên cái người đó screen lúc người đó chỉ mới 30 tuổi thôi. Một ví dụ khác mà chúng ta cũng có thể thấy cái lòng quan trọng thực tế là ví dụ như cái chất codeine mà từ trước giờ Việt Nam chúng ta hay xài như là một cái thuốc ho. Kể cả thuốc ho cho trẻ em, hay là người ta dùng cái chất này để cho những cái trẻ em nó đang đi chữa răng thì nó uống cái đó vô thì nó thấy nó bình tĩnh hơn. Thì nhưng mà lúc vào cơ thể thì cái codeine nó được chuyển hóa thành ra là thành cái chất morphine, đó là một cái chất ma túy mạnh. Thì có một nhóm người ít thôi, kể cả những em bé, họ chuyển hóa cái chất này nhanh, quá nhanh, người ta gọi đó là người rapid converters. Cho nên là dù bác sĩ chỉ đã coi trong sách cho một cái liều tiêu chuẩn cho những cái người đó họ vẫn có thể bị ngộ độc vì cái mức morphine quá cao như thường sau khi họ uống codeine. Thì cũng vì vậy mà trên thực tế là một cái vấn đề an toàn chúng ta nên để ý là bây giờ bên Mỹ người ta khuyên là không có nên xài codeine cho trẻ em để cho ho hay là để cho làm chúng nó yên ổn trước khi mà đi chữa răng. Hay là một ví dụ khác nữa mà có thể liên hệ tới người Á Châu chúng ta là như ví dụ như người Nhật thì họ có cái tỷ số ung thư dạ dày rất cao. Và bởi vậy cái bạn này cái bệnh ung thư dạ dày đối với người Nhật họ đứng đầu cái bạn tử vong do ung thư gây ra. Thì cho nên ở Nhật khác với những cái xứ khác chừng tới 40 tuổi là người ta khuyên mọi người nên đi screen để tìm cái ung thư dạ dày hay có hay không. Đó là chúng ta thấy cái cách mà chúng ta cá nhân hóa cái cách chữa trị tùy theo từng trường hợp và tùy theo cái cá biệt về cái di truyền hay là sinh học của họ. Bây giờ chúng ta nói đem vấn đề mà cá nhân hóa thêm một mức nữa thì đó là chúng ta nói đến cái vấn đề y khoa di truyền. Thì y khoa di truyền nó có mặt đã trên 50 năm nay và chúng ta biết có những cái gen, người ta đã biết có kiến thức về những cái gen mà trên cái nhiễm thể của chúng ta mà nó là trách nhiệm về những cái bệnh mà chúng ta thấy giống như là cái một cái bệnh gọi là cái bệnh loạn dưỡng cơ là muscular dystrophy mà chúng ta đã bàn ở trên cái mục này cách đây không lâu. Thì những cái đứa trẻ nó chừng 3-4 tuổi trở lên thì cái bắp thịt của cái cơ của nó không dùng được nữa và chúng ta nó thường thường nó bị tê liệt, nó đi không được và trong vòng thời gian ngắn thì có thể chết. Hay là một cái bệnh cystic fibrosis, những cái người Do Thái hay bị bệnh này, cái đam nhớt của họ nó đã đặt kèo lại, nó đặt hơn là bình thường, cho nên những cái ống thở ở trong phổi của họ nó bị cái đam nó làm chặn nghẹt lại. Đó là một cái bệnh di truyền và người ta đã tìm ra cái gene đó. Cũng như là cái người da đen ở bên Mỹ này thì cái người da đen khá đông, gần mấy chục triệu người. Thành ra họ cũng có một cái bệnh mà bác sĩ thường gặp nếu mà chữa nhiều cho người da đen gọi là bệnh sickle cell anemia. Sickle là cái liềm. Thì thay vì cái hồng cầu của mình nó tròn giống như cái gì thì những cái người đó trong một cái số trường hợp đặc biệt thì cái hình cái hồng cầu đó nó biến dạng, nó thành ra giống cái hình lưỡi liềm và nó lưu thông, nó di chuyển rất khó khăn ở trong cái mạch máu, làm nghẹn tắc nghẹt những cái mạch máu. Thì đó là những cái yếu tố mà người ta đã biết cũng khá lâu rồi, nhưng mà khi mà trong những cái nói về những cái gene đó mình chưa tới cái mức mà phân biệt tới cái mức mà từng cá nhân. Thì có một cái loại mà dụng cụ được dùng để mà cá nhân hóa cái chữa trị thêm một cái chút nữa và để biết cái tiên liệu của cái bệnh ra sao và cũng như để theo dõi bệnh thì người ta nói đến tới một cái mức đi chi tiết hơn gọi là cái biological markers. Marker có nghĩa là một cái dấu hiệu, ví dụ một cái viết gì chúng ta vẽ làm dấu trên cái gì đó thì cái đó gọi là cái marker. Thật cái này nó là một cái dấu, một cái chỉ dấu, bio là sinh học. Thì dấu hiệu sinh học nó là một cái đặc tính nào đó mà chúng ta đo, và chúng ta đo để làm gì? Đo là để đánh giá, coi thử nếu cái người đó có cái marker đó thì cái vấn đề thay đổi của họ, cái bệnh họ, nếu họ bị bệnh như vậy thì nó sẽ khác người khác ra sao. Và ví dụ như mình dùng một cái thứ thuốc nào đó thì có hiệu nghiệm nhiều hơn hay là ít hơn cái người trung bình hay không, hay là có một số trường hợp không có hiệu nghiệm. Thì có những cái biomarker gọi là DNA biomarker, là nó DNA là cái axit nhân của chúng ta trong cái gene, trong cái nhiễm thể. Có những cái biomarker dùng để chẩn đoán là ví dụ như đối một cái người mạnh khỏe, bây giờ người ta không có đau khớp, không có triệu chứng gì đó, nhưng mà mình muốn biết là cái người đó họ có cái tiềm năng là sẽ bị cái bệnh viêm khớp dạng thấp hay không, rheumatoid arthritis, thì nó có một cái test. Nó gọi là rumor check, mình thử cái người đó, nếu mà cái người đó thì mình biết người đó phản ứng dương thì mình biết họ sẽ có khả năng bị cái bệnh đó sau này và chúng ta sẽ có những cái biện pháp ngăn ngừa cho cái người đó. Hay là một cái chuyện này thì phổ biến hơn và cũng đã lên báo chí nhiều, đó là một cái biomarker, mà một cái gene của ung thư vú, viết là tắt bằng chữ BRCA, rồi viết tắt của chữ breast cancer. Breast là cái vú, cancer là ung thư. Số 1 hay là số 2, BRCA 1 or 2. Cho những cái người mà ví dụ như họ đã từng bị ung thư vú rồi, người ta muốn biết cái loại ung thư vú của họ nó có thiên về cái vấn đề genetic hay không. Hay là gia đình họ, anh chị em họ đã có rồi, mình muốn biết cái người đó họ có họ sẽ phát cái bệnh đó hay không. Thì nếu mà có thì người ta sẽ có những cái biện pháp mà để phòng ngừa hay là để mà biện pháp để chữa trị theo cho nó thích hợp. Cũng nên nhớ là ví dụ như trong 1.000 người phụ nữ, 1.000 người đàn bà thì chỉ có 1, 2 hay là 3 cái người có cái gen đột biến này. Và không những cái ung thư vú nó có khả năng xảy ra mà nó còn ảnh hưởng tới nó cái risk đối với để xảy ra ung thư của buồng trứng. Thì ví dụ bây giờ để dễ so sánh, ở trung bình một cái người phụ nữ ở bên Anh thì ví dụ 100 người, thì trong suốt cái cuộc đời của họ sẽ có chừng 12 hay là 13 người bị ung thư vú. Ở Việt Nam thì thấp hơn nhiều, nói chung đối với những xứ Á Châu. Thì đối với cái người mà nếu mà cái người đó mà họ cũng thử BRCA, cái marker. Mà nếu mà ra positive, ra dương tính thì cái nguy cơ này không phải còn là 12-13% nữa, mà nó cái nguy cơ nó cao lên tới 60-90%. Có nghĩa là trong suốt cái người đàn bà mà mang cái đó thì hết có thể gần tới 90% là họ sẽ bị ung thư vú. Thì gần đây trong báo chí chúng ta thấy là trong trường hợp nữ tài tử người Mỹ nổi tiếng là Angelina Jolie, thì bà cũng công bố cái chuyện này mà để muốn giáo dục cho những cái người khác. Thì mẹ của bà Angelina chết vì ung thư vú lúc 56 tuổi. Và bà này mặc dù bà chưa bị ung thư vú hay là ung thư buồng trứng, bà quyết định là bà nhờ bác sĩ cắt bỏ cái vú và hai cái buồng trứng luôn. Là vì bà test BRCA, nó cũng là test dương. Và cùng một cái nhân vật cũng nổi tiếng nữa là giống như cái cô Christina Applegate cũng quyết định tương tự, là vì test mình thử có những cái gen như vậy. Bây giờ đó là những cái phổ biến, như có những cái biomarker khác nó cũng giúp cho biết là cái bệnh, nếu mình có bệnh rồi, cái bệnh nó nặng hay là nhẹ. Thì ví dụ như là một bệnh nhân đã được bị bệnh là ung thư là tuyến vú, như chúng ta đang bàn về breast cancer. Thì ví dụ họ đó có một cái biomarker khác cho ung thư vú gọi là mama print. Thì sau khi mà bác sĩ giải phẫu thì họ có thể giúp cho bác sĩ là biết bệnh nhân có ít hay là cái nhiều nguy cơ bị di căn. Di căn là cái bệnh ví dụ như ở vú mà bây giờ nó đi tới xương, nó đi tới óc, thì đó là di căn, nó là cái metastasis. Thì cái risk bị metastasis nó tùy theo, mình có thể ước tính cái risk đó bằng cái biomarker test như trong cái trường hợp này. Và nếu mà loại ung thư khác, ví dụ như bây giờ một cái người đàn ông bị một cái ung thư tuyến tiền liệt chẳng hạn, thì đa số những cái ung thư tuyến tiền liệt nó phát triển rất là chậm. Người ta nói là đa số những cái người đó họ chết là trước khi mà cái bệnh ung thư tiền liệt nó giết họ. Nhưng mà bác sĩ muốn có một cái ý niệm chính xác hơn thì có thể thử một cái biomarker ở trong về cái ung thư đó, xem là nó sẽ phát triển nhanh hay chậm. Và nếu mà cái loại cancer phát tiến triển chậm thì bác sĩ có thể là tránh những cái thủ thuật rất là xâm phạm, làm mổ hay là cắt cái nấy kia, và chỉ khám cái người bệnh nhân theo giai đoạn để theo dõi cái người bệnh như thế nào. Và gần đây nói về cái chuyện biomarker này thì gần đây báo chí thì trên đài VOA cũng có đăng cái vấn đề này, là tại vì ở Đại học Texas Austin ở bên Mỹ thì họ là tiết lộ họ có một cái phát minh mới, họ gọi là cái cây bút này gọi là mass spec pen. Cái cây bút này họ có khả năng họ phát hiện những cái tế bào ung thư còn sót trong sau khi mổ, ví dụ khi nào mổ xong bác sĩ muốn biết là mình cắt hết những cái tế bào ung thư hay chưa. Thì người ta có thể đặt cái cây viết này và cái viết nó nhỏ xuống một cái giọt nước, và những cái giọt nước nó hút những cái biomarker ở trong những cái tế bào ở trong vùng đó. Thì cái biomarker đối với cái tế bào bình thường nó khác cái tế bào bị ung thư. Những cái biomarker này nó là những cái những chuyển hóa chất, những cái metabolite của cái tế bào. Thì khi cái tế bào bình thường nó cho những cái chuyển hóa chất khác, mà những cái tế bào ung thư nó cho chất khác, thì chúng ta gọi cái vùng mà có thể mà xen lẫn mà ung thư với bình thường đó là cái vùng sôi đầu. Thì cái biomarker, cái viết này nó giúp cho người bác sĩ giải phẫu phân biệt cái vùng nào là chỉ còn tế bào bình thường mà cái vùng nào là còn những cái tế bào ung thư. Thì đó cũng nó là một cái ví dụ mà khi mà đây người ta mình đi truy tầm những cái biomarker, mình xem là cái dấu tay, cái dấu vân tay phân tử, cái molecular fingerprint của cái tế bào ung thư nó như thế nào và mình đi tìm nó. Thì gần đây với cái tiến bộ trong khoa di truyền mở mức phân tử, tôi xin nói phân tử đây là molecular, là đi từ, thì người ta đã phân tích được toàn thể cái bộ gen của con người. Nhưng mà người ta phân tích ở đây nói một cách người ta gọi là giải cái trình tự, có nghĩa là sao? Đây là sequencing of the human genome, và ở giá tương đối rẻ chứ không phải là mắc kinh khủng như trước. Thì bây giờ tôi xin đi giải thích thêm về cái genome một chút. Là cái genome nó là toàn bộ những cái trình tự ở trong cái axit nhân DNA của 23 cặp sắc thể. Nói ngược lại là chúng ta trong mỗi tế bào, chúng ta hàng ngàn tỷ tế bào, trong mỗi tế bào nó có 23 cặp sắc thể gọi là chromosome. Thì trong những cái cặp sắc thể đó nó có những cái axit nhân DNA và có một số nữa là RNA, nhưng mà ở đây chúng ta nói cho gọn là cái DNA. Những cái người nếu mà dùng tiếng Pháp thì ở Việt Nam có thể gọi là ADN, là nói theo cái thứ tự tiếng Pháp. Tiếng Mỹ thì nói là DNA, deoxyribonucleic acid. Thì cái genome nó là toàn bộ những cái sequence, những cái sequence là sao? Nó cái này làm trước, cái kia làm sau, cái sau kế tiếp như thế nào gọi là cái sequence. Thì trong 23 cái con nhiễm thể đó, chúng ta có 19 đến 20 ngàn gen là cái hệ thống nó mã hóa, nó coding cho những cái protein, gọi là protein coding genes. Thì một trong số 20 ngàn cái gen thì cũng không có nhiều lắm. Ví dụ như một con sán lại, nó cũng có một cái số gen tương tự, nhưng mà phần quan trọng làm chúng ta khác cái con sán lại, cái con người ta khác con sán lại chút xíu đó, là cái phần còn lại của genome. Thì trong 20 cái ngàn gen nó chỉ chiếm trên 1%, 1.5% của cái genome mà thôi. Chúng ta phải phân tích cái phần còn lại là 98.5% kia. Thì như chúng ta đã nói là mỗi tế bào trong hàng tỷ tế bào trong cơ thể thì mỗi tế bào nó đều có cái gen giống nhau. Tuy nhiên chúng ta có chừng 200 loại tế bào khác nhau. Cái tế bào chúng ta có tế bào xương, tế bào gan, tế bào phổi, tế bào máu, 200 loại như thế khác nhau. Thì tại sao vì cùng một cái gốc, một cái nguyên bản information, một cái tin tức giống nhau mà nó phát triển ra 200 loại khác nhau? Là vì trong mỗi loại tế bào của nhóm, trong một loại tế bào thì một cái nhóm gen mà chúng ta nói 20.000 cái đó, chỉ có một cái nhóm gen nó được phép hoạt động, từ tiếng Anh ta gọi là turn on giống như mình bật đèn lên. Và trong lúc đó một cái nhóm gen khác thì nó lại bị tắt. Và cái việc điều khiển bật tắt này thì do một cái số protein kiểm soát, mà cái protein này này là cũng do một cái DNA khác của kiểm soát nữa. Thành ra đây là một cái vấn đề rất phức tạp. Thì bây giờ chúng ta nói một cách khác để hiểu là ví dụ chúng ta ví cái genome chúng ta giống như là một cuốn sách, có thể là hàng chục cuốn sách bự như là cái cuốn sách telephone. Thì trong đó nó chỉ dùng có 4 cái mẫu từ, 4 cái chữ cái. Và bốn chữ cái đó trong khoa học gọi là bốn cái base hay là nucleotide. Và chúng ta gọi những cái chữ cái đó chữ A, chữ G, chữ C và chữ T. Thì chữ A đó là cho cái tên là adenine, G đó là guanine, C là cytosine và thymine. Và tùy theo những cái chữ cái đó nó đi cặp với nhau sao, nó làm giống như là những cái chữ trong một cái cuốn sách như vậy. Thì khi mà chúng ta làm sequencing là chúng ta đọc được cái chữ A, sau chữ A là chữ gì, và sau chữ G là chữ gì, sau chữ C là gì, là đọc cái trình tự, cái sequence của những cái chữ cái đó. Và chúng ta biết là ở trong cái genome của chúng ta nó có chừng 3 tỷ, có nghĩa là 10 cộng với 9 cộng 0 nữa. Nó sắp xếp vào trong cái cuốn sách đó, trong cuốn sách mà chúng ta nói đó. Thì chúng ta biết được cái trình tự nó như thế nào là một chuyện, nhưng mà giống như là chúng ta biết mình mở cái trang sách ra, mình chữ viết như chữ là VOA là thế nào, là chữ V nó đi trước chữ O rồi tới chữ A chẳng hạn, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của nó là thế nào và cái văn phạm của cái trình tự đó là như thế nào, đó là một cái chuyện mà chúng ta còn chưa có hiểu lắm. Và cái ý nghĩa, cái phần này á, này là cái đoạn này nó lại bổ túc cho phần khác và trong cái cuốn sách này, đó là cái răng rắc rối thêm nữa. Thì cái chuyện mà xử lý một cái lượng thông tin rất lớn, nó cần khả năng phân tích của một các cái máy tính hay là của cái trí óc thông minh nhân tạo, artificial intelligence, càng ngày càng phát triển. Và người ta đang nghiên cứu những cái liên hệ giữa những cái biến đổi của DNA một trong một hoặc là nhiều gen và những cái liên hệ ở giữa các gen với nhau. Đối với những cái bệnh phức tạp, mà những cái lĩnh vực mà người ta nghiên cứu nhiều bây giờ trong cái lĩnh vực này là cái lĩnh vực ung thư, bệnh tiểu đường, diabetes và bệnh tim mạch. Và từ đó người ta sẽ từng lần lần người ta xây dựng, người ta tailor ra, người ta theo đơn đặt hàng những cái trị liệu hay những cái biện pháp phòng ngừa thích ứng cho một cái trường hợp tùy theo những cái đặc tính của các biến đổi ở trong cái genome, ở trong cái người, một cái người nào đó. Cái ngành này chúng ta gọi là pharmacogenomics, tất nhiên là pharmacogenomics, pharmaco là về dược liệu, dược học. Genomics là áp dụng những cái kiến thức về genomics trong cái dược học. Để đưa ra một cái trường hợp cụ thể là ví dụ như có một cái em bé đó, nó bị một cái bệnh mà viêm loét ruột già là ulcerative colitis, nó không có ăn vô, nó không có hấp thụ được, nó không có lớn được và lần lần nó teo và chỉ đi, có thể là đi tới mà chết thôi. thì các bác sĩ không có biết là nguyên nhân của nó là cái bệnh nó là gì, và dùng những cái trị liệu cổ điển cho những cái người khác thì nó không có hữu hiệu. Cho đến lúc thì người ta khám phá, người ta lấy cái genome của em bé và mẹ của em bé đó, thì người ta phân tích, thì người ta thấy hai mẹ con này có một cái mutation, nó có một cái đột biến ở trong cái DNA của họ mà chỉ có trên thế giới này chưa có bao giờ tìm ra, mà nằm ở trên cái chromosome X. Thì người ta nghĩ là nếu mà bây giờ mình thay thế hết cái genome của người đó là bằng thế nào? Bằng cái ghép tủy xương, stem cell transplant, và lấy cái tế bào gốc từ cái cuống rúng một cái người em bé nào đó để cho cái người đó và thay thế toàn bộ cái DNA của cái đứa nhỏ đó. Nhưng mà cái thủ thuật đó lại là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta muốn thay như vậy, chúng ta phải chứng minh là cái mutation, cái biến đổi đó nó dính líu gì tới cái chuyện mà bệnh của em bé chúng ta chữa hay không. Thì bờ đợi một lúc cho tới có một cái khảo cứu ở bên Ý, thì họ công bố về cái sự liên hệ giữa cái đột biến ở trong cái vùng đó trên cái DNA với cái bệnh ruột. Thì lúc đó cái người bác sĩ chữa trị họ mới đánh bạo, họ mới dám lấy cái risk là họ dùng cái stem cell từ trong cái cuống rúng của một cái em bé khác để mà chữa bệnh cho em bé đó. Và cũng may là cái trường hợp này nó trở thành một cái trường hợp giống như là poster child, là đưa ra để thấy cái kết quả nó tốt thế nào, là cái em bé này nó phục hồi và sau đó thì nó trở lại, nó khỏe mạnh, nó gần như là hết bệnh. Thì đó là trong một cái số trường hợp mà tối hảo thì chúng ta có những kết quả tốt như vậy. Thì bây giờ nói về cái chuyện mà khó khăn trong phân tích những cái data, những cái dữ liệu ở trong cái vấn đề genomics áp dụng vào personalized medicine. Thì cái ngành phân tích máy tính, computer analytics, nó sẽ giúp cho bác sĩ phân tích một số lượng thông tin khổng lồ về cái cơ cấu gen của người bệnh, cũng như là mà người bác sĩ cũng cần biết những cái thông tin về cái bệnh ung thư, về cái tên lâm sàng của người đó. Thì ở đây đó, như cái câu hỏi của vị thính giả hỏi đây là nó có thuộc lâm sàng hay không, có, nó cần những cái tin tức về cái bệnh của cái người đó, và cái họ cần phải phối hợp với những cái hồ sơ của người bệnh. Bây giờ những cái hồ sơ ở bên Mỹ là nó được số hóa rồi, thành ra người ta cũng integrate, người ta kết hợp vào trong cái vấn đề này. Cũng như là người ta phải integrate, người ta kết hợp những cái công bố khoa học từ trước tới nay về cái bệnh đó và tạo ra một cái lượng thông tin kinh khủng, và từ đó chúng ta đi đến một cái khuyến cáo điều trị chính xác thích hợp cho cá nhân người bệnh. Thì ví dụ mỗi ngày trong cơ thể của chúng ta nó xảy ra hàng vạn cái sự đột biến ở trong cái DNA, chứ không phải là cái DNA chúng ta luôn luôn nó nguyên như vậy. Nhưng mà đa số những cái đột biến này, những cái mutation này, nó có một cái cơ chế nó tự điều chỉnh, và những cái tế bào mà bình hoàng nó sẽ bị tự biến, nó bị loại. Nhưng mà trong một số đột biến mà nó còn lại, nó không có bị thanh toán, thì chúng ta phải quyết định cái đột biến nào mới là quan trọng, cái đột biến nào nó đưa đến những cái protein bất bình thường để gây bệnh. Và nghĩa là chúng ta phải tìm ra, người ta gọi tiếng Anh là molecular signature, là một cái chữ ký đặc biệt của cái loại ung thư đó mà đứng về cái mức phân tử. Và từ đó đối phó với cái protein là thế nào, đi tìm ra những cái thuốc nào đó mà nó thích hợp với lại những cái receptor ở trên cái protein, trên cái tế bào ung thư đó, hay là nó thích hợp, nó gắn liền với lại cái protein ở trong cái tế bào ung thư đó, nghĩa là nó thích hợp với lại cái molecular signature, là cái chữ ký sinh học của cái tế bào đó. Và từ đó có thể là mình dùng những cái thuốc mà đối với người ung, ví dụ như hồi xưa thì chúng ta xếp loại theo từng, ví dụ ung thư gan hay là ung thư phổi, bây giờ người ta không có dùng cái xếp loại theo cái địa phương từng cái vùng như vậy nữa, mà đi tới cái chi tiết hơn, thì cái đó là personalized medicine. Và ví dụ như bây giờ thì nói đông chúng ta dùng cái hóa trị liệu, là một cái người đó bị cái ung thư phổi chẳng hạn, chúng ta cho thuốc hóa học vô ào ạt để giết hết những cái dòng họ tế bào ung thư phổi, mà trong lúc đó nó cũng giết luôn những cái tế bào ung thư bình thường, không có ung thư bình thường, nhưng mà bác sĩ dùng cái liều mà cái cơ thể người đó có thể chịu đựng được, rồi sau đó hy vọng là khi mà bị qua cái cơn bão như vậy thì cơ thể sẽ hồi phục lại. Còn trong cái personalized medicine thì chúng ta làm sao mà nhắm đi vô tới tận cái tế bào ung thư đó thôi, mà kiểm soát được cái tai hại đối với những cái tế bào khác. Thì theo như một cái bản báo cáo ở trong US News and World Report, thì cái nhân vật mà thú vị trong cái câu chuyện này mà hy vọng giải quyết cái chuyện này, thì nó một cái nhân vật tên là Watson. Watson là tên của một cái computer của IBM. Mà năm 2011 thì cái tin loan ra là nó thắng luôn cái giải đố vui Jeopardy khi mà nó đối diện với những cái cao thủ, những cái người thật ở trong cái trò chơi. Cái đây là một cái trò chơi về cái thi đấu kiến thức ở trong cái mọi lĩnh vực, giống như chúng ta nói đố vui để học. Thì trong trên 20 trung tâm chữa ung thư của Mỹ đang cộng tác với IBM trong một cái chương trình nó gọi là Watson for Genomics, là dùng cái từ sự thông minh của cái máy computer Watson để áp dụng vào genomics, là để giải quyết cho từng cái cá nhân bị bệnh ung thư trong tương lai. Từ đó là chúng ta nói chuyện tương lai. Tuy nhiên thì hiện nay các bác sĩ đã có cái khả năng phân tích và thử nghiệm chừng 500 cái gen khác nhau để đo lường nguy cơ bị ung thư của một cái cá nhân nào đó, cũng như là giúp chọn lựa chọn cái trị liệu thích hợp cho trường hợp ung thư nào đó. Tuy nhiên dùng những cái tin tức thu góp được thế nào trong thực tế thì còn là một cái vấn đề rất nan giải. Nói cách khác, cái vấn đề này nó về tương lai nhiều hơn là hiện tại. Thì ở Mỹ, trong cái sáng kiến gọi là moonshot, moonshot là moon là mặt trăng, shot là bắn làm sao cho trúng tới cái mặt trăng thì có chuyện khó khăn. Thì của ông cựu Tổng thống Obama và ông Phó Tổng thống Joe Biden là đã từng thông qua thông báo thiết lập một cái database, nó chứa đựng tin tức về genome cũng như là cái dự kiện lâm sàng. Từng người là phải vô danh hóa, nghĩa là mình nhìn vô mình không biết này của ai. Thì cái vấn đề trong cái vấn đề personal medicine thì nó cũng có cái vấn đề là riêng tư, phải bảo vệ cái riêng tư người bệnh. Thì người ta vô danh hóa cái dự kiện đó là của 12.000 người bệnh nhân ung thư để cho các bác sĩ có thể từ đó nghiên cứu về cấu trúc phân tử của những cái loại ung thư khác nhau. Và cái từ người ta hay dùng gọi là tumor profiling, là người ta biết những cái khía cạnh khác nhau. Cái profile là giống như cái nhận diện, cái chân dung của cái tumor đó như thế nào. Và những cái bác sĩ tương lai sẽ căn cứ trên những cái profiling đó mà chữa một cách hợp lý cho cái bệnh nhân của mình. Thì nói tóm lại, y khoa cá nhân hóa nó xét đến những cái yếu tố riêng rẽ của mỗi bệnh nhân về di truyền, về cơ cấu genome và cái thông tin lâm sàng, giúp tiên đoán chính xác khả năng mắc bệnh của cái người đó, hay là cái bệnh sẽ diễn tiến như thế nào và đáp ứng như thế nào bằng cách cái trị liệu. Và muốn đạt cái lợi ích thực tiễn thì những cái tin tức trên còn cần được biến thành những cái thử nghiệm chính xác, chính mà những cái trị liệu nhắm đúng mục tiêu, thì nhờ những cái khả năng càng ngày càng gấp bội của khoa học thông tin, và chúng ta thấy là phần lớn cũng nằm ở trong thị tương lai. Và hiện nay khi nói đến personalized medicine thì người ta chủ yếu muốn nói đến những cái ứng dụng của những cái kiến thức về genome vào công việc định bệnh, chữa bệnh hay là phòng bệnh, sàng lọc bệnh cho các cá nhân. Thì trong một hoạt động nghề nghiệp của một bác sĩ trung bình như chúng tôi ở Mỹ thì y khoa cá nhân hóa thì mới chỉ là những cái việc của tương lai, tuy gần nhưng mà chưa được áp dụng vào ngoài phạm vi những cái trung tâm khảo cứu lớn. Thì một trở ngại chính là cái vấn đề tiền bạc đài thọ cho những cái khảo cứu hay những thử nghiệm tốn kém này, mà đa số bảo hiểm sức khỏe không có chịu đài thọ trả tiền. Cái vấn đề kế tiếp một khác nữa đó là cái vấn đề là cái quyền riêng tư của cái người bệnh, vì cái này nó căn cứ trên cái kinh nghiệm của những cái người bệnh trước. Và ví dụ cái genome một cái người đó mà mình phổ biến ra thì cái đó giống như là mình phổ biến cái lý lịch mà về phân tử của người đó, như vậy nó có làm sao mà bảo vệ cái đời sống, cái riêng tư của người đó. Thì ví dụ như ở gần nơi tôi đang, những cái bệnh viện mà tôi làm việc thì có một cái tổ hợp y tế lớn là Inova. Thì họ đang chuẩn bị một cái trung tâm họ gọi là Inova Center for Personalized Health. Đó là những cái lúc mà chúng ta thấy cái tên này được dùng, Personalized. Với tham vọng, theo như họ nói, là hội tụ được những cái nhà nghiên cứu. Tất nhiên là có những cái nhà nghiên cứu, có những cái chuyên gia lâm sàng và có những cái người tiêu thụ trong đó được trao quyền, người ta gọi là Empower Consumers, có nghĩa là cái người... chính người bệnh họ cũng phải được có ý kiến ở trong cái, vì đó là những cái tin tức riêng về cái cơ thể của họ. Thì trong mục đích là khám phá, ngừa bệnh, bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ. Về cái đó tôi nêu cái này ra là để trả lời cho cái câu hỏi của anh sinh viên hỏi. Và nói cách khác thì y khoa cá nhân hóa là một cái lĩnh vực được nhắc đến nhiều trong y giới hiện nay, nhưng mà phần lớn vẫn chưa áp dụng trong cái hiện thực hàng ngày của người bác sĩ. Và lĩnh vực này bao gồm nhiều ngành khác nhau, từ khảo cứu khoa học trong phòng thí nghiệm, các trường đại học, phân tích máy tính đến áp dụng lâm sàng và liên quan trực tiếp tới người bệnh hay là cái người tiêu thụ, và bây giờ là consumer, healthcare consumer trong lĩnh vực sức khỏe và y tế. Và tôi xin cảm ơn anh sinh viên đã đặt một câu hỏi rất khó nhưng mà thú vị, và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202 205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.